Kính chào quý ông bà anh chị em, cảm ơn Chúa vì chúng ta đang ở trong mùa kỷ niệm về sự khổ nạn, sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Và tôi mong rằng mỗi ông bà anh chị em chúng ta dành những thời gian này để chúng ta suy ngẫm về. Đôi khi chúng ta hay quên, chúng ta giữ lễ không phải vì hình thức, nhưng mà những nghi thức hay là những ngày lễ để nhắc cho chúng ta nhớ. Vì tôi vẫn nói với ông bà anh chị em rồi, con người chúng ta hay lắm. Chúng ta có một điều gì rất là nó tự nhiên thôi, nhưng mà mình hay nhớ những điều cần quên. Những cái gì mà nên quên thì mình hay nhớ lắm, phải không? Nhưng mà chúng ta có những điều mà trong cuộc sống này có những thứ mà chúng ta không nên quên. Đừng nên quên ơn Chúa và sự cứu chuộc của Ngài. Đừng quên ơn Chúa. Nếu phải nhớ đó, thì chúng ta hãy nhớ về những điều tốt đẹp. Hãy nhớ về những cái ơn phước mà của Chúa hay của những người khác làm cho mình. Đó là điều chúng ta cần phải nhớ. Còn những cái điều mà mâu thuẫn, xung đột, những cái gì đó mà không hài lòng nhau, thì chúng ta cậy ơn Chúa để chúng ta nhanh quên. Nhanh quên đi, thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta nhiều hơn. Hội thánh chúng ta tuần trước đã học trong Ma-thơ đoạn 3, câu 1 đến câu 12. Chúng ta nhớ điều gì ở trong bài học tuần trước ạ? Ta học về vương quốc thiên đàng, phải không? Và tôi mong rằng chúng ta không chỉ mong ước về vương quốc thiên đàng trong tương lai, mà chúng ta phải nhận thấy vương quốc thiên đàng ngay trong hiện tại. Vương quốc thiên đàng là gì? Bà anh chị em còn nhớ không? Vương quốc thiên đàng là gì? Cảm ơn Chúa vì có một số người rất là nhớ đó. Hay nhớ cái điều đó là tốt. Vương quốc thiên đàng là vua Giêsu ngự trị và cai trị. Và trong bài học tuần trước chúng ta đặt ra câu hỏi rằng hãy suy ngẫm lại cho cuộc đời của mình. Chúa có đang ngự trị và cai trị cuộc đời của tôi không? Hay là điều gì đang cai trị cuộc đời của tôi? Hay là chính tôi đang cai trị cuộc đời của mình? Cho nên chúng ta hãy nhớ, để chúng ta kinh nghiệm được thiên đàng ngay trong hiện tại này, thì chúng ta phải xác chứng đức tin rằng Chúa Giêsu là vua và Ngài đang ngự trị và cai trị đời sống của tôi. Đó là điều quan trọng nhất về vương quốc thiên đàng. Ai được nhận vương quốc thiên đàng? Những người có tấm lòng ăn năn thật. Thế nào là người có ăn năn thật? Là người phải kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Nghĩa là người đó phải có một đời sống được thay đổi. Đừng có sống y chang y nguyên như cũ. Trước khi tin Chúa mình sống thế nào, bây giờ tin Chúa mình cũng sống y như vậy, thậm chí nó còn tồi tệ hơn. Thì chúng ta chưa thực sự kinh nghiệm được vương quốc thiên đàng. Vương quốc thiên đàng dành cho những người ăn năn thật. Vương quốc thiên đàng là dành cho những người tiếp nhận vua thiên đàng. Và ông Giang ông giới thiệu Chúa Giêsu là gì? Tôi làm phép báp têm cho anh em bằng nước, nhưng mà đứng đến sau tôi sẽ làm phép báp têm cho anh em bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Cho nên Chúa Giêsu không chỉ là làm phép báp têm cho chúng ta bằng quyền năng của Ngài. Chúng ta đến với Chúa Giêsu không phải chỉ để ăn năn tội lỗi, nhưng mà để được Chúa tha thứ tội lỗi. Phép báp têm của Giăng có tha thứ tội lỗi cho người khác được không? Không. Phép báp têm của Giăng đó là để người ta nhận biết được tội lỗi của mình và chạy đến với Đức Chúa Trời. Nhưng phép báp têm của Chúa Giêsu làm là Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu không chỉ tha thứ tội lỗi cho chúng ta, nhưng mà Ngài nói gì? Ngài báp têm cho chúng ta bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa, nghĩa là Ngài có quyền năng biến đổi cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em. Cho nên Chúa Giêsu là vua thiên đàng. Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học về Chúa Giêsu, Ngài chịu phép báp têm. Tại sao vua thiên đàng phải chịu phép báp têm? Điều đó có liên hệ gì với cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em? Cho nên chúng ta cùng suy ngẫm lời của Chúa với ba lý do mà Chúa Giêsu chịu phép báp têm ở đoạn kinh thánh này. Thứ nhất, đó là Ngài công nhận chức vụ của Giăng Báp Tít. Thứ hai là Ngài gánh thay tội lỗi của nhân thế. Và thứ ba là Ngài làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Có ba lý do để giúp chúng ta hiểu phân đoạn Kinh Thánh này, tại sao Chúa Giêsu phải làm phép báp têm. Trước khi đến với lời của Chúa, một lần nữa chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu chuộc chúng con từ thân phận tội lỗi xấu xa, từ một địa vị chống nghịch Đức Chúa Trời, mà qua Chúa Kitô Giêsu chúng con được làm hòa với Chúa, được làm con cái của Ngài, được xưng công chính và chúng con được tha thứ tội lỗi. Cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài ban Đức Thánh Linh của Ngài hiện diện trong đời sống của chúng con để Thánh Linh của Chúa biến đổi cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con lời hằng sống của Ngài để chúng con nương cậy và chúng con có sự an ủi của Chúa, có quyền năng của Ngài. Xin giờ này Thánh Linh của Chúa, Ngài bày tỏ chính lời của Ngài cho chúng con. Chúng con nghe, hiểu và chúng con áp dụng trong cuộc đời, chúng con bước đi với Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi muốn hỏi quý ông bà anh chị em, trong tuần vừa qua chúng ta nghĩ về điều gì nhiều nhất? Trong tuần vừa qua chúng ta nói điều gì nhiều nhất? Trong tuần vừa qua chúng ta làm việc gì nhiều nhất? Có điều gì liên quan đến Chúa không? Nếu như thật sự một cuộc đời của một người thuộc về Chúa mà trong một cái thời gian chúng ta sống, chúng ta không có suy nghĩ về Chúa, chúng ta không có nói về Chúa, chúng ta không có hành động theo lời của Chúa, thì chúng ta thật sự là người có vấn đề. Người thế gian thì họ quanh năm suốt tháng ở mom sông, nuôi đủ 5 con với một chồng, lúc nào cũng loanh quanh với công việc, với kiếm sống, với gia đình. Đối với thế gian họ chỉ có bấy nhiêu vậy thôi. Nhưng mà Kinh Thánh nói chúng ta là công dân của vương quốc nước Đức Chúa Trời. Chúng ta là công dân của thiên quốc thì chúng ta phải suy nghĩ đến việc của thiên quốc. Và đời sống của chúng ta phải có những hành động liên quan đến quê hương của chúng ta là thiên quốc. Tôi khích lệ ông bà anh chị em mỗi buổi thứ bảy, chúng ta ngồi lại và chúng ta nhớ đến từ thứ hai cho đến thứ sáu, chúng ta đã làm những việc gì, chúng ta đã nghĩ những điều gì, và điều đó có theo ý muốn của Chúa không? Và trong ngày thứ bảy đó chúng ta chuẩn bị tấm lòng để sáng Chúa Nhật chúng ta được đến thờ phụng Chúa, được tiếp nhận lời của Ngài. Đó là cái nếp sống đạo hay là cái lối sinh hoạt đức tin của những người thuộc về Chúa. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về lễ báp têm của vua Thiên Đàng. Chúng ta xem câu 13 đến câu 14. Lúc ấy Đức Chúa Giêsu từ miền Galilê đến với Giăng tại sông Giô-đanh để được ông làm báp têm. Nhưng Giăng cố ngăn cản Ngài và thưa rằng: chính tôi mới cần Ngài làm báp têm cho, sao Ngài lại đến với tôi? Chúng ta biết công việc của Giăng Báp-tít là người dọn đường cho Chúa, là người chuẩn bị cho vua Thiên Đàng xuất hiện. Và lễ báp têm đó là ông muốn hướng mọi người rằng: hãy đến và ăn năn tội với đấng mà sẽ đến sau ta. Ông giới thiệu về Chúa Giêsu, và cái từ lúc ấy ở câu 13 cho chúng ta thấy một điều là gì? Ngay lúc Giăng đang làm phép báp têm cho mọi người thì Chúa Giêsu xuất hiện. Ngài từ Galilê xuống sông Giô-đanh, từ miền Bắc di chuyển xuống miền Nam, thì sông Giô-đanh ở đoạn giữa. Và Chúa Giêsu đến sông Giô-đanh này không phải là tình cờ, không phải là Chúa đi dạo chơi rồi Ngài vào đó tò mò xem có ông nào có đang làm một cái việc gì đó. Nhưng mà Chúa có chủ đích của Ngài. Chúa hiện diện để muốn công nhận với mọi người là gì? Chức vụ của Giăng là đến từ sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Cho nên trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu số 11, Chúa Giêsu nói thế này: thật ta bảo các ngươi, trong những người do người nữ sinh ra không ai cao trọng hơn Giăng Báp-tít. Sự xuất hiện của Chúa Giêsu trong lễ báp têm để chứng minh rằng công việc của Giăng Báp-tít là công việc được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời, là công việc của một người dọn đường cho Chúa, là chức vụ thánh. Điều này có liên hệ gì với tôi và ông bà anh chị em? Khi chúng ta hầu việc Chúa, ai xác nhận chức vụ của chúng ta? Chúa Giêsu. Khi chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời, chính Ngài xác nhận chức vụ của chúng ta. Ngài đến với chúng ta, Ngài ở cùng với chúng ta, và Ngài ban cho chúng ta có quyền năng để chúng ta phục vụ Ngài. Có thể công việc của chúng ta hầu việc Chúa không có ai biết. Có thể công việc của chúng ta hầu việc Chúa không được nhiều người ủng hộ. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng khi chúng ta làm công việc của Đức Chúa Trời thì chính Ngài là đấng ủng hộ chúng ta. Cho nên khi Giăng Báp-tít làm công việc của Chúa thì Chúa Giê-xu đến hiện diện và Ngài thực hiện lễ báp têm của ông để ủng hộ cho chức vụ của ông, để xác nhận cái chức vụ của ông đang hầu việc Chúa. Quý vị, ông bà, anh chị em, chúng ta nhớ lại mình đi học đó. Khi trong lễ tốt nghiệp thì có ai xuất hiện trong cái buổi lễ tốt nghiệp đó? Có hiệu trưởng, có những giáo viên dạy mình. À, trong những kỳ lễ tốt nghiệp đại học thì sinh viên mặc những cái áo rất là đẹp, phải không? Cái áo nghi thức tốt nghiệp. Và có hiệu trưởng lên để trao bằng tốt nghiệp. Có những người dạy dỗ chúng ta đang hiện diện ở đó. Để làm gì? Để xác chứng rằng người này đã đạt cái kết quả và cái việc học của người này được sự xác nhận của mọi người. Và khi chúng ta đi làm cũng vậy, cũng cần phải có cái sự xác nhận về công việc của chúng ta. Và Chúa Giê-xu, Ngài xác nhận chức vụ của chúng ta. Giống như Ngài xác nhận chức vụ của Giăng Báp-tít. Tôi rất được khích lệ mà trong một buổi diễn văn của Tổng thống Donald Trump gần đây, trong một cái hội nghị liên hiệp đức tin ở Thiên Chúa, thì câu đầu tiên mà ông Tổng thống nói thế này: hỡi những mục sư, linh mục, giám mục là những người tôi đặt lòng kính trọng cao nhất hơn bất cứ chức vụ nào. Và tôi tin rằng những cái người hầu việc Chúa ở khắp thế giới cũng sẽ được khích lệ, phải không? Cái lời xác nhận và lời kính trọng của một người vĩ đại nhất thế giới, quyền lực nhất thế giới. Và đối với những người tin kính Chúa đó, thì họ luôn luôn xác nhận rằng công việc hầu việc Đức Chúa Trời là công việc cao quý nhất hơn bất cứ một công việc nào. Cho nên ông bà, anh chị em, chúng ta đang hầu việc Chúa ở bất cứ một công việc nào trong hội thánh thì chúng ta phải luôn luôn tin cậy rằng chính Ngài ủng hộ chức vụ của chúng ta. Chúa ủng hộ chức vụ của chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu 3 đó, Chúa Giê-xu đã ủng hộ chúng ta hay là Ngài đã xác chứng chúng ta trước thế giới này như thế nào? Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 3: thật rõ ràng anh em là bức thư của Đấng Christ, được viết bởi chức vụ của chúng tôi, không phải viết bằng mực mà bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, không phải viết trên những bảng đá mà trên những bảng lòng của con người. Ngày hôm nay Chúa đang gửi chúng ta giữa thế giới này. Chúng ta là ai? Chúng ta là công dân của thiên quốc. Chúng ta đang công việc gì? Chúng ta đang làm công việc của vua thiên đàng giao phó cho chúng ta. Cho nên Ngài viết bức thư của Ngài trong đời sống của tôi và ông bà anh chị em, để thế giới này đọc được bức thư của Đức Chúa Trời qua đời sống của chúng ta. Cho nên điều thứ nhất, Chúa Giê-xu Ngài đến lễ báp têm với Giăng để xác nhận và ủng hộ chức vụ của Giăng Báp-tít. Điều thứ hai, đó là gánh thay tội của nhân thế. Ở trong câu số 15, chúng ta xem câu số 15. Gánh thay tội cho nhân thế. Đức Chúa Giê-xu đáp: bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta cần phải hoàn tất mọi việc công chính. Chúng ta hãy lưu ý câu kinh thánh này. Đây là điểm quan trọng nhất trong ý nghĩa mà Chúa Giê-xu chịu phép báp têm. Chúng ta biết rằng phép báp têm không phải là lễ rửa tội. Nhưng phép báp têm là gì? Đó là tấm lòng ăn năn thật bên trong biểu hiện ra bên ngoài bằng việc tiếp nhận lễ báp têm. Để mọi người, để mình có thể xác chứng rằng tôi đã bằng lòng ăn năn thật. Vậy Chúa Giê-xu đến với lễ báp têm có phải Ngài ăn năn tội lỗi của Ngài không? Có phải Chúa Giê-xu cũng giống như mọi người đến lễ báp têm để ăn năn tội lỗi của mình không? Không. Chúa Giê-xu đến với lễ báp têm không phải vai trò là một tội nhân, nhưng Chúa Giê-xu đến với lễ báp têm với vai trò là người gánh thay tội lỗi cho tội nhân. Tất cả Kinh Thánh nói gì? Tội lỗi của nhân loại chất trên vai của Chúa. Chúa Giêsu gánh thay tội lỗi cho chúng ta. Mọi tội lỗi của chúng ta ở trên Ngài, được đặt trên Ngài. Cho nên ông Giăng khi mà thấy Chúa Giêsu chịu báp têm đó, ông cản đó. Ông nói rằng là gì? Tôi phải được Ngài làm báp têm. Nghĩa là tôi là người có tội, tôi cũng cần phải ăn năn tội lỗi và được Ngài tha thứ. Tại sao Ngài lại nhận lấy báp têm của tôi? Chúa Giêsu nói gì? Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta cần phải hoàn tất mọi việc công chính. Vậy thì câu hỏi đặt ra là hoàn tất mọi việc công chính nghĩa là gì? Hoàn tất mọi việc công chính nghĩa là gì? Lời của Chúa Giêsu có liên hệ trực tiếp đến Ê-sai đoạn 53 câu số 11. Tiên tri Ê-sai cách Chúa Giêsu hơn 700 năm đã dự ngôn về Ngài. Và việc Chúa chịu báp têm, việc Ngài hoàn tất mọi việc công chính, đó là trong Ê-sai đoạn 53 câu 11 chép thế này: nhờ sự khốn khổ của linh hồn mình, người sẽ thấy kết quả và mãn nguyện. Đầy tớ công chính của ta sẽ lấy sự hiểu biết về mình làm cho nhiều người được xưng công chính, vì người gánh lấy tội lỗi của họ. Chúa Giêsu gánh lấy tội lỗi của tất cả nhân loại, trong đó có tôi và ông bà anh chị em, để chúng ta được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Hoàn tất mọi việc công chính nghĩa là gì? Nghĩa là con người chúng ta được Đức Chúa Trời yêu thương, phải không? Chúa tạo dựng nên, nhưng mà chúng ta đã phản bội Chúa, chúng ta đã phạm tội, mà Chúa là công chính và thánh khiết, Ngài không thể chấp nhận tội lỗi, Ngài phải hủy diệt tội lỗi. Cho nên những ai phạm tội, như Kinh Thánh trong Roma nói rằng là gì? Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Cái chết là án phạt tội lỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Nhưng mà Chúa lại là đấng yêu thương. Vì vậy, cách giải quyết của Chúa để thỏa đáng với sự công chính của Ngài, đó là Ngài phải hy sinh con một của Ngài là Chúa Giêsu để chết thay đền tội cho nhân loại. Bởi vậy, Chúa Giêsu nói là gì? Việc ta gánh lấy tội lỗi của nhân loại là hoàn tất mọi việc công chính, để thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời. Quý vị dạy con cũng vậy. Làm thế nào để chúng ta cân bằng giữa yêu thương và kỷ luật? Khó lắm phải không? Yêu con lắm, nhưng nhiều lúc phải ngoảnh mặt để phải đánh con. Trong lòng rất là đau xót, nhưng vẫn phải thi hành kỷ luật. Con người chúng ta khó cân đối được việc đó. Đức Chúa Trời của chúng ta làm thế nào để cân đối giữa tình yêu của Ngài? Ngài không muốn cho một người nào bị chết mất. Nhưng mà bên việc công chính của Ngài là gì? Ngài phải thi hành án phạt tội lỗi. Chúa không có giống như con người mình ấy, là gì? Mình không có cái sự công chính. Mình hay thiên vị. Ngay cả trong gia đình có nhiều đứa con, mình cũng thiên vị. Yêu đứa này hơn. À, đứa nào cũng yêu, nhưng mà chắc chắn có một đứa mà mình đặt tấm lòng hơn, ưu tiên hơn. Nhưng mà Đức Chúa Trời không bao giờ thiên vị. Ngài là công chính tuyệt đối. Vì vậy, chỉ có một việc để cân đối giữa tình yêu thương và sự công chính của Ngài, đó là phải hy sinh chính con một của Ngài, chết thay cho chúng ta. Cho nên trong lễ báp têm đó, Chúa Giêsu đến và nhận lễ báp têm để công bố một điều là gì? Ta đã đến thế gian này và ta đã bằng lòng gánh lấy tội lỗi của tất cả nhân thế. Ta dự lễ báp têm không phải vì tội lỗi của ta, nhưng bởi vì tội lỗi của tất cả nhân loại. Đó là ý nghĩa mà Chúa Giêsu nói rằng với Giăng là: con ơi, cứ làm đi, vì chúng ta cần phải hoàn tất mọi việc công chính. Đó là điều mà cuộc đời của tôi và ông bà chị em chúng ta cần phải nhớ ơn Chúa, biết ơn Ngài. Nếu không có Chúa Giêsu thì tội lỗi vẫn ở trên đời sống của tôi và ông bà chị em, và rồi kết cục chúng ta sẽ đi đến đâu? Chúng ta sẽ đi đến sự phán xét kinh khiếp của Đức Chúa Trời trong hồ lửa địa ngục. Nếu như Chúa Giêsu không gánh thay tội lỗi của tôi và ông bà anh chị em, thì có hàng trăm nghìn tôn giáo này cũng không thể cứu chúng ta khỏi sự chết đời đời. Không có một phương án nào, không có một giải pháp nào đâu. Chỉ có một giải pháp duy nhất, đó là Chúa Giêsu phải gánh tội lỗi của nhân loại, phải chịu chết để chuộc tội cho nhân loại mà thôi. Có lẽ điều này chúng ta quá hiểu, thấy không? Mỗi người tin Chúa nhiều năm khác nhau, có người thì mới, nhưng có người cũng 10 năm rồi, 20 năm rồi, thậm chí còn lâu hơn nữa. Nhưng mà nhiều lúc trong đời sống của chúng ta vẫn không biết ơn Chúa. Chúng ta vẫn ngang nhiên, vẫn thờ ơ để chúng ta sống cuộc đời của chúng ta mà không nhớ ơn Chúa, không biết ơn Ngài. Tiên tri Ê-sai nói gì ở trong Ê-sai 53 câu 4 đến câu 6? Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta mà chúng ta lại nghĩ rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương, bởi sự trừng phạt của người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người mang, chúng ta được lành bệnh. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường ấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên người. Ông bà, anh chị em ơi, sự gánh thay tội lỗi của Chúa không chỉ là vấn đề chúng ta thoát khỏi tội lỗi, nhưng mà chúng ta hãy xem Kinh Thánh nói gì. Tất cả những sự đau ốm của chúng ta, những vết thương của chúng ta, Chúa gánh thay. Cho nên tại sao ngày hôm nay ông bà anh chị em bị đau ốm, bị bệnh tật mà mình cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi, xin Ngài chữa lành cho con. Lý do nào Chúa chữa lành cho ông bà anh chị em? Bởi câu Kinh Thánh này này, bởi những vết thương của Chúa Giê-xu đã mang, bởi những sự nhục nhã của Ngài đã chịu đựng ở trên thập tự giá. Đó là lý do duy nhất mà Đức Chúa Trời chữa lành cho ông bà anh chị em và tôi. Còn không có Chúa Giê-xu nhá, đừng mơ mà được Chúa chữa lành. Vì không có Chúa Giê-xu, chúng ta là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Có ai cho ông bà anh chị em đi chữa lành cho kẻ thù nghịch mình không? Mình không chơi là tốt lắm rồi. Đừng mong rằng mình ban phước hay là mình có thể chữa lành. Cho nên không có Chúa Giê-xu, chúng ta là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Cho nên Kinh Thánh Ê-sai đoạn 53 nói chúng ta biết là gì? Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta. Ngày hôm nay ông bà anh chị em bị đau khổ, bị tổn thương, chúng ta cầu nguyện Chúa ơi, xin Ngài chữa lành tâm hồn cho con, xin Chúa an ủi con. Thì ông bà anh chị em đặt ra câu hỏi, lý do nào Chúa chữa lành sự vết thương lòng, lý do nào để Chúa chữa lành những tổn thương của chúng ta? Bởi vì Chúa Giê-xu đã gánh tội lỗi cho chúng ta. Tôi có thể lấy một tựa đề cho bài giảng này là lễ đăng quang của vua thiên đàng. Quý vị có thấy một ông vua nào trong đời này, trong lễ nhậm chức mà công bố rằng tôi sẽ gánh lấy mọi đau khổ của người dân, tôi sẽ gánh lấy mọi bệnh tật, mọi lỗi lầm của người dân không? Nhưng mà Chúa Giê-xu đến thế gian này, Ngài công bố điều đó qua lễ báp têm, qua việc Ngài chịu phép báp têm mà công bố cho toàn thể mọi người rằng ta đến để gánh lấy tội lỗi của nhân loại. Chúng ta nhớ về ý nghĩa của lễ báp têm phải không? Là dầm mình xuống nước. Chúa Giê-xu chịu báp têm cũng dầm mình xuống nước. Và với một ý nghĩa là gì? Ngài hòa đồng, hay là Ngài hòa cảm với toàn thể nhân loại để cùng Ngài dìm mình xuống nước, để chết con người cũ, chết bản chất tội lỗi và sống lại một đời sống mới với Ngài. Roma đoạn 6 câu 4 đến câu 5, sứ đồ Phao-lô nói về lễ báp têm như thế này: vậy bởi báp têm chúng ta đã được chôn vào sự chết với Ngài, để rồi như Đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết thế nào, thì chúng ta cũng được sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta đã được hiệp nhất với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ được hiệp nhất với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài. Chúa Giê-xu đã đem tất cả nhân loại đến với Ngài, hiệp nhất với Ngài. Và trong sự gánh thay tội lỗi của Chúa mà tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Điều thứ ba, đó là Ngài làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta xem câu 16 đến câu 17. Khi được báp têm xong, Vừa lúc Đức Chúa Giêsu lên khỏi nước thì kìa, các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Này, có tiếng từ trời phán, đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn. Ông bà anh chị em có muốn làm đẹp lòng Chúa không? Vậy thì để làm đẹp lòng Chúa, chúng ta phải làm gì? Sự kiện phép báp têm của Chúa Giêsu rất đặc biệt phải không? Có những cái dấu hiệu đặc biệt. Dấu hiệu đặc biệt thứ nhất là gì? Các tầng trời mở ra. Nếu như chúng ta đọc câu kinh thánh này bằng tiếng Việt thôi, thì chúng ta nghĩ rằng có lẽ là bầu trời hôm đó nó xanh hơn một chút. Hôm đó mây mù nó có thể, những đám mây nó có hình thù nó rất là đẹp. Nhưng mà trong nghĩa Hy Lạp thì các tầng trời mở ra nghĩa là bầu trời của thiên đàng, chứ không phải là bầu trời thiên nhiên mà mình hay nhìn thấy. Đó là bầu trời thiên đàng, là sự vinh quang vinh hiển trên các tầng trời mở ra. Đó là cái ý nghĩa thật trong lời của Chúa tại đây, chứ không phải chỉ là bầu trời bình thường mà chúng ta thấy ở thiên nhiên. Nhưng mà đó là bầu trời của thiên đàng. Và có dấu hiệu tiếp theo là gì? Đó là sự hiện diện của Đức Thánh Linh giáng xuống qua hình chim bồ câu. Rồi có một tiếng phán nữa là gì? Này là con yêu dấu của ta. Ai phán? Đức Chúa Cha phán điều đó. Bởi vậy trong lễ báp têm của Chúa Giêsu có sự hiện diện của cả ba ngôi Thiên Chúa. Và chúng ta sẽ xem lời phán của Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Đây là con yêu dấu của ta. Chúng ta gặp một vấn đề trong ngôn ngữ tiếng Việt. Khi mà nói về con thì chúng ta thường hiểu là gì? Theo cách phổ thông trong mối quan hệ con người là có cha và sinh ra con, phải không? Một tà giáo Đức Chúa Trời một ngôi hiện nay đã chối bỏ sự ba ngôi này bằng cái việc là họ luận từ ngữ là đây Kinh Thánh chép con đấy. Nhưng mà ý nghĩa chính trong tiếng Hebrew á, con ở đây không phải là con bởi cha sinh ra, mà con ở đây là mang bản thể và bản chất đồng nhất với Đức Chúa Trời. Khi người Do Thái người ta đọc cái điều này, người ta không cần phải suy nghĩ nhiều vì rất là rõ ràng. Khi Đức Chúa Trời nói rằng đây là con của yêu dấu của ta, nghĩa là đây là bản thể và bản chất của ta. Đây là hình ảnh của ta. Và Chúa Giêsu mới nói rằng ta với cha là một, là vì như vậy. Cho nên ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh sẽ thấy một lần nữa được lặp lại lời phán này trong Ma-thi-ơ chương 17 câu 5, khi mà Chúa Giêsu hóa hình cùng với Eli và Môi-se. Thì cũng có tiếng phán từ trời là gì? Đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn, hãy nghe lời con ấy. Thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa thật là gì? Đây là bản thể của ta. Đức Chúa Trời phán như vậy, đây là bản thể của ta, là hình ảnh thật của ta. Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Bởi vậy, chúng ta cùng đọc ở trong Hebrew đoạn 1 câu 3. Hebrew đoạn 1 câu 3, Kinh Thánh chép thế này: con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời, là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Con dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải đấng tôn nghiêm ở trên trời. Chúa Giêsu chính là hình ảnh trung thực về Đức Chúa Trời. Vậy lời xác chứng này cho mọi người nhận biết rằng là gì? Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa Trời. Điều đó là sự thật không bao giờ thay đổi, vì là tiếng phán, tiếng xác nhận từ ba ngôi Thiên Chúa ở trong đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc tại đây. Trong Giăng đoạn 5 câu 30, Chúa Giêsu phán thế này: ta không thể tự mình làm điều gì, ta phán xét theo điều ta nghe, và sự phán xét của ta là công minh, vì ta không tìm ý riêng mình, nhưng tìm ý của đấng đã sai ta. Cho nên việc Chúa Giêsu chịu phép báp têm là thể hiện là Ngài vâng phục ý muốn của ba ngôi một cách hoàn toàn. Kinh Thánh trong Philip nói cho chúng ta Ngài vâng phục như thế nào? Ngài vâng phục Ở trong Philip đoạn 2 câu 6 đến câu 8 chép thế này: Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúa Giêsu có cần phải làm phép báp têm không? Theo ông bà anh chị em suy nghĩ, không. Nhưng mà Ngài làm điều đó để thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu có cần phải chịu chết trên thập tự giá không? Không. Ngài đâu có tội gì. Ngay cả Phi-lát là người xử tử Chúa Giêsu cũng nói với người dân là gì? Ta không thấy người này có tội lỗi gì cả. Nhưng vì tội lỗi của nhân loại, trong đó có tôi và ông bà anh chị em, mà Chúa Giêsu đã vâng phục trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói Ngài vâng phục đến khi nào? Ngài vâng phục cho đến chết. Cho nên tôi đặt lại câu hỏi của ông bà anh chị em này. Ông bà anh chị em cũng muốn làm đẹp lòng Chúa không? Có không? Vậy điều kiện đây là gì? Phải vâng phục cho đến chết. Sứ đồ Phao-lô, ông làm chứng ở trong Galati, làm chứng gì? Tôi đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin, phải không? Và nay tôi phải chịu tử đạo, nay tôi chịu chết, để tôi giữ được đức tin cho đến cuối cùng, và mão triều thiên dành sẵn cho tôi. Cho nên chúng ta nói rằng mình vâng phục ý muốn Chúa, mình đạp lòng, làm đẹp lòng Chúa như thế nào? Trong khi mình không có vâng phục Chúa. Mà nếu có vâng thôi, không có phục. Mình thấy có cái trường hợp nào mà vâng mà không phục không? Có chứ. Giống như bằng mặt mà không bằng lòng á. Bề ngoài tỏ ra vâng lời vậy thôi, nhưng mà không có phục. Cho cái từ vâng phục nó hay lắm. Ông bà anh chị em hãy để ý mà xem. Có nhiều lúc có nhiều người vâng lời chúng ta lắm, nhưng họ không phục mình. Sự vâng phục nó đòi hỏi chúng ta phải trọn vẹn và vâng phục cho đến chết. Có một ông giáo sĩ người Hàn Quốc, ông dạy chúng tôi, ông kể về ngày xưa bố của ông bị phát xít Nhật. Họ bắt và họ tra tấn rất là dã man. Họ bắt phải bỏ Chúa Giêsu. Thời đó là Nhật người ta xâm chiếm và người ta giống như là cai trị đất nước Hàn Quốc. Thực dân có kiểu như vậy. Thì họ lấy cái kìm, họ rút từng cái móng tay ra. Và họ để đồ ăn cách cái khoảng cách và họ buộc cái xích vào chân ấy, là cái vừa đến đấy thôi nhưng không lấy được đồ ăn. Và tra tấn một cách rất là dã man. Và lúc đó thì họ thả bố của ông ấy về nhà để mà giống như chim mồi đó, để tìm kiếm bắt những người cơ đốc nhân khác. Họ thả về, tạm thả về trong vài ngày như vậy. Thì mẹ của ông mục sư này, nghĩa là vợ của ông đó, nói rằng: ông ơi, ông phải vâng phục cho đến chết. Bây giờ ông quay trở lại tù trại giam đi. Một người vợ đau đớn khi phải nhìn thấy chồng như vậy, nhưng mà vẫn nói rằng là chúng ta phải vâng phục Chúa cho đến chết. Và cuối cùng ông ấy chết. Rất nhiều những người hầu việc Chúa, rất nhiều những giáo sĩ đã từ bỏ cả mạng sống của mình vì tin lành của Chúa. Đó là những người làm đẹp lòng Chúa. Ở tại thủ đô Seoul họ có một cái nghĩa trang lớn lắm. Mình ở đây có những nghĩa trang, thường là nghĩa trang liệt sĩ, phải không? Nhưng mà họ có một nghĩa trang rất là lớn. Đó là nghĩa trang của những giáo sĩ đã hy sinh tính mạng của cả gia đình của mình cho đất nước Hàn Quốc. Và đến đó có một cái khu là những ngôi mộ đó là những em bé, những trẻ em, là con của các giáo sĩ. Có những ngôi mộ mà cả gia đình 8 người đã hy sinh tại đất nước Hàn Quốc để mà họ sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và khi vào cái nghĩa trang đó rất là trang nghiêm, người ta có hàng nghìn nhân viên ở đó để người ta chăm sóc cái nghĩa trang đó. Có những cái xác của giáo sĩ mà không ai quan tâm đó, họ bị bỏ lại ở một nơi nào đó, thì người Hàn Quốc họ đi tìm cho bằng được để họ đưa vào cái nghĩa trang đó. Như vậy chúng ta thấy rằng cái sự vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Nếu như chúng ta muốn làm đẹp lòng Chúa thì phải đòi hỏi sự vâng phục một cách trọn vẹn, thậm chí vâng phục cho đến chết. Cho nên Chúa Giêsu là tấm gương về một đời sống vâng phục Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ dạy chúng ta bằng lời nói, bằng giáo lý, nhưng mà Ngài dạy chúng ta bằng cả đời sống hy sinh của Ngài. Và bởi vậy có rất nhiều người đã đi theo làm môn đồ của Chúa Giêsu và trở nên giống như Ngài. Vậy nên Chúa Giêsu đã đến thế gian này, Ngài là vua thiên đàng, nhưng Ngài đến với lễ báp têm, Ngài ủng hộ cho chức vụ của người hầu việc Chúa, Ngài gánh thay tội lỗi cho nhân thế, và Ngài làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên trong đời sống của chúng ta cũng học qua bài học này là gì? Chúa Giêsu cũng luôn ủng hộ chức vụ của tôi và ông bà anh chị em. Khi chúng ta bước vào bất cứ một công việc gì hầu việc Chúa, dù là nhỏ nhất chăng nữa, thì chúng ta có phải ý thức rằng đây không phải là một công việc tầm thường. Tôi rất là cảm động vì ban lễ tân âm thầm và chuẩn bị cho hội thánh những đồ thông công, những bữa ăn, đứng ngoài cửa để phát tờ chương trình, mình thấy công việc đó nó cũng không có gì nổi trội, không có gì ấn tượng, phải không? Nhưng họ làm điều đó không phải để phục vụ con người thôi đâu, mà đang hầu việc cho vua thiên đàng. Và đó là chức vụ cao trọng, và Chúa ủng hộ cho chức vụ đó, Chúa xác nhận cho chức vụ đó. Cho nên đừng bao giờ bước vào chức vụ trong cái việc mình thờ ơ, làm cũng được, không làm cũng được, làm không đến nơi đến chốn, và mình lo việc của mình nhiều hơn. Chức vụ mà Chúa giao cho chúng ta không đơn giản đâu mà anh chị em. Đó là chức vụ thánh, là ơn gọi của Chúa. Và Ngài luôn ủng hộ chức vụ cho chúng ta. Vậy nên chúng ta cũng phải ủng hộ cho anh em mình, phải không? Đừng trong hội thánh đừng có một cái lời chê trách phàn nàn. Người này phàn nàn, người kia than phiền. Chúng ta phải ủng hộ cho chức vụ anh em của chúng ta, giúp đỡ và khích lệ cho anh em của chúng ta. Có nhiều khi mọi người hầu việc Chúa cũng mệt mỏi, yếu đuối lắm. Nhiều khi công việc cũng dở dang lắm, không hoàn hảo, không trọn vẹn đâu. Nhưng mình phải khích lệ anh em mình, vì Chúa Giêsu đã khích lệ chúng ta như vậy, phải không? Điều thứ hai, tôi và ông bà anh chị em phải tạ ơn Chúa bởi vì Ngài gánh thay tội lỗi cho chúng ta. Tất cả những lý do ngày hôm nay, ơn phước mà chúng ta được nhận, tội lỗi của chúng ta được tha, linh hồn được cứu, bệnh tật được Chúa chữa lành, Chúa ban cho sự vui mừng, mọi sự đó là bởi Chúa gánh thay tội lỗi cho chúng ta. Chỉ có lý do duy nhất như vậy mà thôi. Điều thứ ba, chúng ta cũng phải tin quyết rằng chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời có một không hai. Chúa Giêsu là gương mẫu về một đời sống vâng phục trọn vẹn. Và chúng ta muốn làm đẹp lòng Chúa, chúng ta cũng phải vâng lời Ngài. Vâng lời Chúa không phải dễ dàng đâu mà anh chị em. Đòi hỏi chúng ta phải trả giá rất nhiều. Như sứ đồ Phao-lô và các môn đồ của Chúa khi bị người ta bắt, khi bị người ta đưa ra tòa án, người ta kiện cáo đấu tố, thì các sứ đồ của Chúa nói rằng là thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời con người. Kể cả khi đối diện với sự chết thì vẫn nhất quyết vâng lời Chúa hơn là vâng lời con người. Đó chính là đức tin của những vị tiền bối đi trước chúng ta. Biết bao nhiêu người ở trong lịch sử ghi lại khi mà ông mục sư Cacmen, ông hầu việc Chúa tại Hội Thánh Hà Nội, khi thực dân Pháp vào mà muốn bắn tín đồ, thì ông đứng, ông giang tay, ông đứng trước, nói rằng nếu bắn thì bắn tôi trước. Và gia đình của ông đã chết ở tại, con gái của ông bị bệnh dịch chết ở tại Việt Nam khi truyền giáo. Cho nên những gì chúng ta đang hầu việc Chúa ở đây nó chưa là cái gì so với những người đi trước chúng ta. Nhưng để làm đẹp lòng Chúa, chúng ta phải vâng phục trọn vẹn. Xin hội thánh chúng ta cùng đồng đứng dậy. Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta học về lễ báp têm của vua Thiên Đàng. Và điều đó có liên hệ gì với đời sống của tôi và ông bà anh chị em? Chúa làm tất cả mọi sự vì chúng ta. Và bởi Ngài, bởi sự gánh thay tội lỗi của Ngài mà chúng ta được sự tha thứ, được trở nên làm con cái của Đức Chúa Trời. Bởi vậy tội lỗi của tôi không phải là do tôi tu mà được. Tội lỗi của tôi không phải do điều tốt của tôi để có thể xóa bỏ được. Không phải. Không có cái gì của chúng ta có thể xóa bỏ tội lỗi được. Chỉ bởi ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta cũng phải sống với một lòng vị tha, nhân từ đối với mọi người xung quanh. Họ có thể có những lỗi lầm, họ có thể có những cái tội lỗi này, có những tội lỗi khác. Nhưng chúng ta cần phải bao dung, bởi vì chúng ta cũng không hơn gì họ đâu. Tất cả đều được Chúa tha thứ như nhau. Vậy nên chúng ta không có quyền phán xét người khác, mà phải biết ơn Chúa, yêu thương anh em mình, ủng hộ cho chức vụ của anh em mình, giúp đỡ anh em mình để hoàn thành công việc hầu việc Chúa. Và đó chính là chúng ta vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng Ngài. Ông bà anh chị em có muốn trong khi chúng ta đến đối diện với Đức Chúa Trời trong thiên đàng, Ngài sẽ nói gì với chúng ta? Hỡi người đầy tớ, ngay lành và trung tín. Chúa còn khen thêm một câu nữa, được lắm. Tôi suy nghĩ mãi về cái câu mà Chúa xác nhận, được lắm có nghĩa là gì? Được lắm có nghĩa là người này đã phải hy sinh, người này đã trả giá, người này đã bằng cả cuộc đời của mình làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Được lắm, tức là đã đạt tiêu chuẩn của Chúa, đạt kết quả, xứng đáng với vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Cho nên mỗi lòng của chúng ta khao khát đến ngày nào chúng ta gặp Chúa, Chúa cũng nói được lắm. Đã chịu đựng rất nhiều khi còn sống phải trả giá cho phúc âm. Đã chịu khổ vì tin lành, người này rất được. Và Chúa nói, hãy vào để hưởng vương quốc mà ta ban cho con. Trong Ma-thi-ơ chương 7 cũng có nói với chúng ta một sự cảnh báo thế này. Có rất nhiều người trong ngày hôm đó cũng không được vào nước thiên đàng. Họ nói với Chúa, Chúa ơi tại sao? Chúa ơi, con chẳng từng nhân danh Chúa mà đuổi quỷ sao? Con chẳng từng nhân danh Chúa để làm phép lạ sao? Con chẳng phải là những người ưu tú nhất trong hội thánh hay sao? Chúa Giêsu nói với họ, ta không biết ngươi là ai hết, hãy lui ra khỏi trước mặt ta. Ngày đó là ngày mà Chúa sẽ loại ra những người mà không phải là công dân thật của thiên quốc. Tôi xin nhắc lại, ai là người không phải là công dân thật của thiên quốc? Là người không để Chúa ngự trị và cai trị đời sống mình. Lấy Chúa cái yêu của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài là vua thiên đàng, là vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Ngài đã đứng tể trị và cai trị trên cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến thế gian này để gánh thay tất cả tội lỗi của nhân loại, trong đó có mỗi chúng con tại đây, để rồi chúng con được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Và lý do duy nhất mà Ngài chấp nhận chúng con, Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng con, Ngài ban cho chúng con sự sống đời đời, lý do duy nhất là bởi con một của Ngài là Chúa Giêsu Christ, là bản thể trung thực của Đức Chúa Trời, đã gánh thay tội lỗi và hy sinh cho chúng con. Chúa ơi, trong những ngày này chúng con cầu nguyện xin Thánh Linh của Ngài thúc giục tấm lòng của chúng con đến sự ăn năn với Chúa, thúc giục tấm lòng của chúng con để có thể tái cam kết dâng cuộc đời của mình cho Chúa, để Ngài thúc giục tấm lòng của chúng con phải hầu việc Chúa một cách trung tín hơn và trung tín cho đến chết. Xin Chúa giúp cho chúng con vâng lời Ngài, thuận phục theo ý muốn của Ngài, sống đẹp lòng Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.